Võ Động Thiên Hà, chương 352, Phúc Sinh Quy Nguyên, góc truyện audio.com, kỳ thực từ lúc Vân Thiên Hà bị vây trong trạng thái tuần hoàn, Miên Nguyệt đã phát hiện ra rồi. Bất quá trong lòng nàng tự có dự liệu, vì vậy vẫn không mạnh mẽ đi gián đoạn loại trạng thái tuần hoàn này của Vân Thiên Hà. Cũng không phải nàng tàn nhẫn, mà nàng là một cao thủ võ tôn gần đột phá thiên cảnh, tự nhiên có thể hiểu rõ, khi một võ gia tại trạng thái tu luyện cực hạn, vô luận là tinh thần, hay là thân thể, sau khi tiêu hao đạt tới mức C cực hạn, sẽ xảy ra biến đổi cực lớn, một trạng thái cảnh giới kỳ diệu gọi là phúc sinh quy nguyên. Vì vậy Miên Nguyệt vẫn quan tâm tới trạng thái của Vân Thiên Hà, trước đây nàng từng có nghe qua Thương Nguyệt nói có nhắc tới trạng thái tu luyện phúc sinh quy nguyên mà võ giả ai ai cũng mơ ước, chỉ là muốn tiến vào trạng thái tu luyện này, bình thường là nhân cảnh võ thánh đột phá địa cảnh, sẽ không tồn tại sinh tử chi cảnh, cũng có thể nói thẳng, không cần phá tử cảnh là có thể thuận lợi đột phá vách chắn nhân cảnh tiến vào địa cảnh, đây là trạng thái tu luyện chỉ có ngộ mà không thể cầu. Nói trắng ra, nếu như Vân Thiên Hà thực sự có thể sớm thành công trạng thái phúc sinh quy nguyên trong truyền thuyết này, như vậy thọ mệnh của hắn lại một lần nữa kéo dài, nhưng tại có thể tới thời điểm đột phá nhân cảnh võ thánh đỉnh phong, thuận lợi vượt qua tiến vào cảnh giới địa cảnh võ tôn. Cứ như vậy, chỗ tốt chính là không cần phải giống như những võ thánh đỉnh phong khác cần trước tiên phá tử cảnh, nhận được một lần cơ hội linh phách trọng sinh. Nói cách khác, không cần bị biến trở lại thành trẻ con, điều này rất nguy hiểm, xác suất cực cao, một khi biến thành tiểu hài tử, sau này nếu như không thể đột phá hư cảnh, như vậy cuối cùng cũng chỉ có một đường chết, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để kéo dài thêm sinh mệnh nữa rồi. Mà nếu Vân Thiên Hà có thể hoàn thành, hắn không chỉ nhận được một cơ hội kéo dài thêm thọ mệnh, hơn nữa sau này còn có thể tại thời điểm ra tới cực hạn đột phá sinh tử cảnh, biến trở lại thành tiểu hài tử tiếp tục tu luyện, đây là cơ hội rất khó có được. Nhưng bình thường võ giả giai đoạn đầu tiên tu luyện đều rất cẩn thận, rất khó đụng phải loại quá độ phúc sinh quy nguyên này, vì vậy sau khi bọn họ đạt tới nhân cảnh đỉnh, chỉ có thể phá sinh tử cảnh, để kéo dài thọ mệnh biến thành trẻ con tiếp tục lớn, đây là quá trình võ giả đỉnh phong tất nhiên phải qua, sau đó tiếp tục thông qua trạng thái trẻ con tân sinh tu luyện thuận lợi tiến vào địa cảnh, hơn nữa người bình thường tại lúc đột phá nhân cảnh đỉnh có thể tồn tại phiêu lưu cực cao, làm không tốt sẽ bị hình thần câu diệt chết tại lúc quá độ đột phá bình cảnh tu luyện. Vì vậy nói ra, loại trạng thái phúc sinh quy nguyên, đối với bất kỳ võ giả nào mà nói tới càng sớm càng tốt. Hiện tại Vân Thiên Hà đang tại cảnh giới tiên thiên võ sư đỉnh phong, nếu như có thể vượt qua thành công trạng thái phúc sinh quy nguyên, như vậy hắn không chỉ cơ sâu thể nhất cử đột phá vách chắn tông sư, hơn nữa con đường võ đạo sau này sẽ càng trở nên thông thuận. Vì lo lắng tới điểm này, Miên Nguyệt tuy rằng chính mình đã không thể thực hiện được thế nhưng nàng rất muốn nhìn một chút Vân Thiên Hà rốt cuộc có thể kiên trì được hay không, hoàn thành phúc sinh quy nguyên trong truyền thuyết. Trong lòng Miên Nguyệt tự có dự liệu, hiện tại Vân Thiên Hà ăn chút vị đắng thế nhưng có thể đổi lấy một mảnh chơi tươi sáng tương. Góc truyện audio.com, like, hiển nhiên vô cùng đáng giá. Vì vậy Vân Thiên Hà tại trạng thái này vẫn tiếp tục không ngưng duy trì. Một ngày đêm, hai ngày, nửa tháng trôi qua, đến ngày thứ 20, Vân Thiên Hà trong trạng thái tuần hoàn này, đã tổng cộng rằng co gần 4 tháng rồi. Mà hiện tại hai vành mắt hắn hãm sâu, da khô nứt thân thể gần đạt tới mức không sai biệt lắm sắp chỉ còn lại bộ xương khô rồi. Thân thể hắn đã tại trạng thái vượt qua cực hạn tiêu hao tinh lực và thể lực nhưng thần hồn ý chí của hắn, vẫn như cũ tập trung cao độ, đồng thời trong khoảng thời gian rèn đúc này, càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Tuy rằng mỗi lần Vân Thiên Hà đều muốn tại trạng thái thân thể không thể chống đỡ được mà sinh mệnh lực bắt đầu trôi đi, cỗ năng lượng trong động tính kia sẽ chia một bộ phận nhỏ tiến vào trong cơ thể hắn, duy trì sinh mệnh lực đã dần dần yếu bớt nhưng loại tình huống này cũng đang dần dần giảm đi. Miên Nguyệt cũng rất quan tâm tới biến hóa của Vân Thiên Hà, nếu như Vân Thiên Hà thực sự không thể chịu đựng được đến khi tiến vào quá độ phúc sinh quy nguyên, như vậy nàng chỉ có thể mạnh mẽ đánh gãy gian đoạn tuần hoàn này, đồng thời dùng phương pháp hữu hiệu cứu sống hắn lại, tất nhiên điều này phi thường cần thiết. Khi tới ngày thứ 21, lúc này thân thể Vân Thiên Hà rốt cuộc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này, trong động thính, trong cơ thể Vân Thiên Hà, đột nhiên có một cỗ quang mang màu bạc nhạt từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài. Miên Nguyệt tỉ mỉ quan sát, đó là do Khôn Nguyệt Bích trong cơ thể Vân Thiên Hà phát ra quang mang. Một màn này, chính là điểm báo bắt đầu phúc sinh quy nguyên, con mắt Miên Nguyệt nhất thời sáng ngời. Rốt cuộc cũng tới, đúng lúc này, cỗ quang mang trong cơ thể Vân Thiên Hà càng lúc càng mạnh, Khôn Nguyệt Bích phát ra quang mang màu bạc còn có một cỗ khôn linh chi thức trạng thái dịch ngưng tụ thành trạng thái dịch tinh thuần không gì sánh được trong cơ thể Vân Thiên Hà cũng bắt đầu tỏa ra quang mang, phối hợp với quang mang phát ra từ Khôn Nguyệt Bích hình thành nên một vòng sáng nhàn nhạt hình cầu xung quanh thân thể Vân Thiên Hà, phảng phất giống như bao bọc hắn bên trong. Khi tầng bên ngoài thân thể Vân Thiên Hà xuất hiện cỗ năng lượng bao phủ hắn lại, liền ở phía sau, có một cái bóng hư huyễn tựa hồ như muốn từ trong thân thể Vân Thiên Hà phá xác chui ra. Miên Nguyệt bên cạnh có thể cảm thụ được thần hồn ý chí của Vân Thiên Hà đã ngưng hóa thành huyễn phách bản thể, cũng tương đương với hồn phách bị biến ảo thành một thực thể như huyễn ảo. Nếu như từ ánh mắt người ngoài nhìn vào, sợ rằng sẽ bị dọa sợ, bởi vì loại hiện tượng này cũng giống như người đã chết quỷ hồn múa xuất khiếu. Thế nhưng có tầng quang mang màu bạc bên ngoài bao phủ, cỗ huyễn hồn này của Vân Thiên Hà không thể nào phá xác thoát ra, nhưng lúc đạo quang cường liệt này buông tha, cỗ huyễn phách đã rời khỏi thân thể Vân Thiên Hà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mà giữa lúc cỗ huyễn phách này rời khỏi thân thể Vân Thiên Hà, đúng lúc này, bản thể khô gầy của hắn đột nhiên mở to con mắt, thế nhưng trong đôi con mắt vô thần lại hiện lên một đạo quang mang quỷ dị. Suy, thân thể giống như không có linh hồn bị biến thành cương thị, phát sinh ra từng đợt âm hưởng quái dị, thân thể Vân Thiên Hà bắt đầu phát sinh hiện tượng héo rút, ngay cả xương cốt cũng đã bắt đầu phát sinh ma sát chấn động, thực giống như góc truyện audio.com. Là bị một thiết chùy thật lớn gõ xuống, đang không ngừng ngưng thực. Ngay cả huyết mạch trong thân thể tốc độ lưu chuyển cũng 10 phần chậm chạp, tốc độ tim đập hầu như đã không còn, nhưng mà tại quá trình tạng tức nhảy lên, thân thể hắn đột nhiên có một cỗ năng lượng dũng mãnh tiến vào, vẫn như cũ tiếp tục rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài. Quá trình này liên tục rằng co trên dưới một canh giờ. Tách, ngay lúc thân thể Vân Thiên Hà dưới cỗ năng lượng dũng mãnh tiến vào khống chế cơ và xương cốt cùng với nội tạng biến đổi ngưng thực, đột nhiên vang lên tiếng vang nhỏ. Lúc này, trong thân thể Vân Thiên Hà lần thứ hai có một cỗ khôn linh chi tức tinh thuần không gì sánh được mạnh mẽ phóng ra, thực giống như có một đạo quang mang từ trong xuyên thấu ra bên ngoài, khiến cho tầng da khô bên ngoài thân thể Vân Thiên Hà bị tách ra rơi xuống. Ngay sau đó, lại một mảnh. Thẳng cho tới tận khi da khô toàn thân rơi xuống hết, tầng quang mang màu bạc bao phủ bên ngoài thân thể càng thêm kịch liệt, thực giống như ánh dương quang ban ngày, làm cho hắn không mở con mắt ra được. Mà ở phía sau, huyết mạch trong cơ thể Vân Thiên Hà đột nhiên bắt đầu tăng tốc độ lưu động, giống như nước sông Hoàng Hà, sau đó tần suất tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi một lần như thiết chùy oanh kích lực lượng vô cùng, mà làn da trên người Vân Thiên Hà sau khi tách khỏi lớp da chết tạo cảm giác đầy lực lượng. Tất cả những điều này, cảm giác 10 phần quỷ dị, thực giống như người chết đi, lại một lần nữa thu được tân sinh, có chút nghĩ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay lúc thân thể Vân Thiên Hà phát sinh quá trình lột xác mà đạo huyễn phách của hắn ở phía sau vẫn không hề dừng lại, tựa hồ vĩnh viễn không dừng trạng thái tu luyện. Đã không còn cực hạn của nhục thể, tốc độ tu luyện của đạo huyễn phách kia tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa mỗi một lần đạo huyễn phách phát ra tiếng động long sư, tuy rằng không phải do thân thể phát sinh thế nhưng lại hiệu quả hình thành do cộng hưởng với năng lượng thiên đại phát sinh ra càng thêm cường đại, chấn đến toàn bộ lỗ tai mọi người trong Nguyệt Miểu Sơn bị ong ong rung động. Trong núi rất nhiều người đều sợ hãi than, cũng đang thầm suy đoán, không biết trong luyện nguyệt động kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Đây là quá trình quá độ phúc sinh quy nguyên sao? Con mắt Miên Nguyệt không một khắc rời khỏi thân thể Vân Thiên Hà, tinh thần của nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái kỳ dị này. Ngay lúc Miên Nguyệt trầm tư, lúc này, bản thể Vân Thiên Hà đã hoàn thành lột xác phúc sinh quy nguyên, cỗ năng lượng bao vây lấy thân thể hắn và cỗ huyễn phách kia đột nhiên bắt đầu phát sinh co rút lại kịch liệt, mang theo áp lực bạo tạc cực mạnh, kéo theo huyễn phách của Vân Thiên Hà bắt đầu chậm rãi tiến vào trong thân thể. Mãi cho tới khi hoàn toàn tiến vào, kể cả cỗ năng lượng cường đại kia, lúc này cũng hình như chim về tổ, nhanh chóng tiến vào dung hợp với cơ thể Vân Thiên Hà. Ngay lúc cỗ năng lượng cường đại hoàn thành tiến vào trong cơ thể Vân Thiên Hà lúc này, năng lượng bên ngoài đột nhiên bắt đầu ngưng tụ đè ép, trong ngoài tiếp xúc áp lực trùng kích thật lớn, liền làm cho thân thể Vân Thiên Hà chấn động mạnh mẽ, thực giống như là một người đã chết đi chỉ còn lại một chút hồn phách. Nhưng trong ý thức của Vân Thiên Hà, loại trạng thái này, hình như làm cho hắn có thể cảm nhận rõ ràng được quá trình một lần xuyên việt. Bất quá, góc truyện audio.com, tại lúc hoàn thành quá trình quái dị không gì sánh được này, nguyên bản thân thể giống như bộ xương khô của Vân Thiên Hà, tuy rằng Vân chưa khôi phục thế nhưng cơ da xương có được một lần ngưng hóa, ngược lại càng thêm tỷ lệ cân đối, thiếu cũng chỉ là quá trình bổ sung khôi phục mà thôi. Mà khi hoàn thành quá độ phúc sinh quy nguyên, Vân Thiên Hà vẫn như cũ không thoát khỏi trạng thái tu luyện tuần hoàn, lúc này tạng thức của hắn đã cường đại đến mức mỗi lần hô hấp thổ nạp đều có một cỗ năng lượng cực mạnh quanh thân thể bắt đầu khởi động, tạo ra từng gợn sóng khí, đồng thời nối thông với huyết mạch trong cơ thể, còn có xương quỷ, tại mỗi lần tạng thức nhảy lên, đều tràn ngập hoạt tính. Loại trạng thái này, đã đánh dấu thân thể Vân Thiên Hà sau khi hoàn thành quá độ phúc sinh quy nguyên trong quá trình tu luyện tuần hoàn, đã xảy ra lột xác về chất đạt tới cực hạn tiên thiên đỉnh phong, còn chưa đột phá, nhưng đã vượt qua mức tiêu chuẩn, bắt đầu rèn đúc huyết tùy rồi. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa, Vân Thiên Hà tại lúc hoàn thành quá độ phúc sinh quy nguyên phát sinh thuế biến, tầng vách chắn đột phá đã bị mài mỏng như tờ giấy, đột phá cũng chỉ trong ý niệm. Cách chương.